Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thái Tạng Giới, Tôn Tất Địa Viện, trang 248. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình qua tới Tôn Tất Địa Viện. Tôn Tất Địa Viện là cái viện cuối cùng của cái nội Kim Cương Viện. Nội Kim Cương Viện, quý vị thấy ở trong cái Thái Tạng Giới của mình đó, thì có một cái khung, cái khung đó thì có cái viên ở ngoài với lại cái khung ở trong. Thì những cái vị mà ở viên ngoài cùng hết gọi là ngoại kim cương bộ viện, còn những vị mà ở phía trong gọi là nội kim cương bộ viện. Thì rồi mình học tất cả là 201 vị rồi, bây giờ mình còn 8 vị cuối cùng của cái nội kim cương bộ viện, tức là 209 vị ở trong nội kim cương bộ viện và 205 vị ở cái ngoại kim cương bộ viện. Nội kim cương bộ viện đó, tức là các Bồ Tát mà từ thập địa trở lên. Tức là quý vị thấy những vị Bồ Tát nào mà từ thập địa trở lên thì mới ở trong nội kim cương bộ viện. Còn những vị mà ở ngoại kim cương bộ viện, tức là cái rìa ngoài cùng hết, quý vị nhìn thấy cái viền ngoài cùng hết đó, là có tất cả 205 vị như vậy. 205 vị này là một cái mà mình gọi là ngoại kim cương bộ viện. Ngoại kim cương bộ viện thì các vị này chưa có vào tới thập địa, nhưng mà mình cũng học. Và quý vị sẽ thấy hai cái nó khác nhau như thế nào. Và thật sự ra là hầu hết là mình còn nằm ở ngoài cái ngoại kim cương bộ viện thôi. Tất cả các vị ở trong mà nội kim cương bộ viện đó, thì quý vị thấy nhiều vị đa số đều ngồi trên tòa sen. Chứ tất cả các vị ở ngoại kim cương bộ viện ở ngoài bìa đó không có một vị nào ngồi trên tòa sen hết. Quý vị để ý điểm đó. Thật ra nó là cái quy ước của trong Phật giáo mình. Nếu mà Bồ Tát mà chưa lên tới thập địa đó thì không có ngồi trên tòa sen. Không có phải là chỉ có Phật mới được ngồi trên tòa sen, Bồ Tát cũng ngồi trên tòa sen. Nhưng mà Bồ Tát thập địa trở lên thì thường thường người ta vẽ mới là ngồi trên tòa sen. Tòa sen tượng trưng cho cái trí tuệ. Thành ra quý vị thấy những người tu cũng có trí tuệ nhưng mà chưa đủ sức. Thành ra mình ở trong cái ngoại kim cương bộ viện. Bây giờ mình học tới 8 vị cuối cùng thuộc cái nội kim cương bộ. Nội kim cương bộ tức là Tô Tất Địa Viện. Tô Tất Địa Viện có vị trí ở ngay bên dưới hư không tạng viện, thuộc lớp thứ 3 ở phương Tây của hiện đồ Thái Tạng Giới Bản Đà La. Tô Tất Địa nghĩa là khéo thành tựu, biểu thị cho sự thành tựu của ba bộ: Phật bộ, Liên Hoa bộ, Kim Cương bộ của Thái Tạng Giới. Tô Tất Địa, Tô Tất Địa tức là phiên âm của cái chữ Sudhi. Thường thường ở ngoài quý vị nghe nói gì là Sudhi, tức là Tất Địa. Tất Địa tức là các vị thành tựu. Nếu mà mình nói thuộc trong Phật giáo mình thì những cái vị đó, nhất là bên Kim Cương Thừa đó, tức là ở trong Đại Thừa Phật giáo, thì những vị Sudhi tức là những vị thành tựu. Thành tựu tức là những vị mà coi như là mình tu thành thánh rồi, hơn A-la-hán, hơn A-la-hán nhưng mà chưa có thành Phật. Thành ra nó có nhiều cái cấp khác nhau đó. Thì cái cấp này gọi là Sudhi, các vị đó gọi là Sudhi. Thường thường người ta gọi là thánh tăng hoặc là gì đó. Nhưng mà thật ra không phải là tăng không đâu. Bởi vì những ông này nhiều ông, mình nói là xuất gia, chứ thật ra họ để râu tóc đàng hoàng hết rồi. Không có phải giống như là xuất gia cái kiểu mà phải có tam sư thất chứng hay gì đó. Tức là không có dòng. Giống như quý vị thấy ở bên đạo Công giáo ấy, thì họ có cái dòng chiều và họ có những cái dòng tu khác nhau. Cái dòng chiều tức là mấy ông cha mà đi làm lễ, còn những cái dòng tu khác nhau, ví dụ dòng Dominican, dòng Franciscan, hoặc là dòng tên, dòng gì đó, dòng cứu thế chẳng hạn. Những dòng tu đó là những cái ông cha đó chỉ tu ở trong cái tu viện của họ thôi, chứ họ không có đi ra ngoài, họ không có đi làm lễ, đi làm quan chức, đi mà trụ trì. Thành ra Tất Địa đó tức là những vị là thành tựu, nhưng mà trong lời danh từ của ta gọi là Sushidi, tức là khéo thành tựu, biểu thị cho sự thành tựu của ba bộ của Thái Tạng Giới. Tức là những vị này cũng đã thành tựu rồi, thành ra mới vào trong cái thập địa. Nhưng mà thập địa ở cái cấp đầu tiên, quý vị thấy tức là ở Hoan Hỷ Địa thôi. Do Tô Tất Địa Yết La Bồ Tát, tức là Sushidikara, là quyến thuộc của Hư Không Tạng Bồ Tát, được xếp bảy trong Hư Không Tạng Viện, lại là chủ tôn của viện này. Cho nên Tô Tất Địa Yết La Viện biểu thị cho tác dụng của việc khéo léo thành tựu mọi hành nguyện của Hư Không Tạng Bồ Tát. Tô Tất Địa Yết La Bồ Tát đó là cái tôn thứ 24 ở trong cái Hư Không Tạng Viện. Hư Không Tạng Viện kỳ rồi mình học rồi đó quý vị. Thành ra kỳ rồi đó mình học cái vị Tô Tất Địa Yết La Bồ Tát này rồi. Tô Tất Địa Yết La Bồ Tát này thì cái vị này lại thuộc ở cái Hư Không Tạng Viện. Ở trong cái viện này thì không có cái vị này, nhưng mà vị này lại là chủ của cái viện Tô Tất Địa này. Nên quý vị thấy nó hơi lằng nhằng chút xíu đó, phải không? Nhưng mà thật ra bây giờ quý vị hiểu ý rồi. Gì viện này có 8 tôn được minh họa từ trái qua phải như sau. Quý vị nhìn cái hình nhé, hình dưới cùng: thập nhất diện Quan Âm, nhất kế La Sát, khổng tước vương mẫu, bất không cúng dường, bất không kim cương, kim cương quân đổ lợi, kim cương tướng Bồ Tát, kim cương minh vương. Rồi thứ nhất là bất không cúng dường bà Bồ Tát. Quý vị thấy kỳ, ở trên mấy cái danh sách mình đọc, thứ nhất là thập nhất diện Quan Âm, từ bây giờ tại sao lại bất không cúng dường bà Bồ Tát lại là số 1? Thì bây giờ nếu mà quý vị nhìn qua cái hình nhé, cái hình ở dưới, quý vị thấy có cái hình dưới cùng hết, quý vị thấy ngoài cái rìa ở ngoài á, là có những cái vị nhỏ nhỏ hết á. Thì cái tầng trên đó, quý vị thấy có 8 vị không? Rồi thêm có 2 vị ở phía bên cạnh nhỏ nhỏ đó. Nhưng mà có 8 cái vị lớn ngồi đoàn đàng hoàng ở tòa sen đó. Quý vị thấy 8 vị, 4 vị bên trái, 4 vị bên phải phải không? Quý vị thấy rõ gì phải không? Quý vị thấy nó có một cái khung, cái đó là khung ở phần ở ngoài của cái ngoại kim cương viện. Còn có 8 vị đó, 8 vị lớn mà ngồi đó. Thì quý vị thấy 4 vị bên trái, 4 vị bên phải. Thì bốn vị bên trái này, tức là bây giờ mình bắt đầu đọc á, là bất không cúng dường bà Bồ Tát. Thì bất không cúng dường bà Bồ Tát là cái vị mà ở sát giữa phía bên tay trái, tức là bốn vị. Thập nhất diện Quan Âm là cái vị phía bên trái ngoài cùng hết. Rồi tới vị nhất kế là sát. Nhưng mà bây giờ mình học á, thì là học từ cái vị ở sát giữa ra, tức là cái vị bất không cúng dường bà Bồ Tát. Arya Amoghapujamani, dịch ý là thánh bất không cúng dường bảo, lại xưng là bất không cúng dường Bồ Tát, cúng dường bà Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho việc đem trí tuệ báu thuộc công đức của diệu thành tựu ban cho chúng sinh trong pháp giới. Tôn hình thân màu thịt, quý vị thấy thân màu thịt á, chứ không phải màu trắng hay là màu vàng giống như mấy vị trên kia. Thân màu thịt tức là cũng còn chúng sinh giống như mình vậy, mà có bốn cánh tay, đặc biệt là bốn cái vị phía bên tay trái này. Quý vị nhìn á, có 8 vị phải không? Cái viện này có 8 vị thì bốn cái vị bên tay trái này đều có bốn cánh tay hết. Bên trái tay thứ nhất cầm hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, tay thứ hai cầm sợi dây, bên phải tay thứ nhất cầm cây kiếm, tay thứ hai cầm cây kích tam cổ, ngồi trên hoa sen đỏ mật hiệu như ý kim cương. Thì giờ quý vị thấy mấy vị này cũng giống như là ngày Quan Âm Tứ Tý hết. Thật ra là bốn vị này, kể cả vị thập nhất diện Quan Âm sang bên Trung Quốc đó, Đông Mật đó, thì người ta lầm lẫn nhiều, rất nhiều. Do nhiều khi quý vị thấy Quan Âm mà 11 mặt là Quan Âm Tứ Tý, họ lộn xộn mấy chuyện đó hết, nhất là những người mà không có theo mật tông. Bởi vì quý vị biết, mình nhắc trở lại thôi, là những cái người mà người ta theo mật tông đó thì người ta mới hiểu những chuyện này. Không theo mật tông thì họ không biết, và họ hỏi những người tu mật tông thì những người mật tông lại không được nói, thành ra họ không hay. Họ không hay thì họ muốn hiểu sao họ hiểu. Vô trong này họ thấy ông này cũng bốn tay, bà kia cũng bốn tay, rồi bốn tay Quan Âm Tứ Tý tuốt này, nó sai. Mỗi vị là một khác hết chứ không phải không đâu. Trí trùng từng là Om Tam Muội Gia Hình, viên ngọc báu hoặc chỉ tam cổ, tướng ấn là phổ cũng dừng ấn, kim cương hợp trường hai ngón trỏ, cùng chạm đầu ngón như hình báu, kèm đến hai ngón cái. Cái này họ nói vậy thôi, chứ thật ra là quý vị chắp tay lên rồi hơi phồng lên như vậy, đè vô nhau vậy, hai ngón cái để chồng kẹp như vậy thôi, chứ không phải thay vì ép vậy thì mình kẹp vô vậy, gọi là phổ cúng dường ấn. Trên ngôn là Om Amoghapujamani Padma Vajre Tathagata Gatha Vilokite Samanta Prasara Hum. Rồi tới khổng tước vương mẫu, khổng tước tức là quân công, Mahamayuri lại xưng là khổng tước vương, Phật mẫu khổng tước đại minh vương. Cái vị này ở ngoài đó họ vẽ rất là lầm lạc, nhưng mà thường thường ở bên Đông Mật nó thì quý vị thấy người ta vẽ một vị Bồ Tát mà ngồi trên con công. Quý vị thấy người ta cưỡi sư tử, cưỡi voi, cưỡi gì phải không? Cái bà giống như là Phật bà này mà lại ngồi trên con công thì họ gọi là khổng tước. Mà đây là minh vương. Minh vương tức là ở trong địa ngục á. Trong đại khổng tước minh vương họa tự đàn nghi quỹ, ghi chép rằng đầu hướng về phương đông, màu trắng, mặc áo lụa trắng mỏng, đầu có đội mão anh lạc, khuyên tai vòng xuyến ở cánh tay, mọi thứ rất trang nghiêm, ngồi trên khổng tước vương màu vàng ròng, tức là ngồi trên cái côn công chúa đó màu vàng ròng, ngồi kiết già trên hoa sen trắng hoặc trên hoa màu xanh lục, hiện tướng từ bi, có bốn cánh tay, bên phải tay thứ nhất cầm hoa sen hé nở, tay thứ hai cầm câu duyên quả, bên trái tay thứ nhất để ngang trái tim, lòng bàn tay cầm quả cắt tường, tay thứ hai cầm hai hoặc năm sợi lông đuôi kim công. Tức là cái lông công á, chắc quý vị biết cái lông công nó gì không? Lông công mà thứ lông công đực á thì mới có cái loài, tức là lông công mà đầu cái đuôi của nó re ra một cái rồi nó có một cái điểm giống như cái mắt này, lông nó rất là đẹp, cái lông đuôi đó thôi, chứ cái lông cánh lông gì á thì không kể. Cái này là trong kinh á thì nói như vậy, thì ở trong này họ mới giải thích như vậy. Trong bốn loại vật cầm giữ thì hoa sen đại biểu cho kính ái, câu duyên quả đại biểu cho điều phục, quả cát tường đại biểu cho tăng ích, lông đuôi chim công biểu hiệu cho tích tai, tức là tích tai tăng ích điều phục kính ái, tức là bốn cái hạnh của các ngài Bồ Tát lớn. Quý vị nhớ hôm trước mình học được phải không? Ngài hư không tạng Bồ Tát đấy. Rồi tòa hoa sen trắng biểu thị cho nhiếp thủ bốn thể của từ bi, tòa hoa sen xanh đại biểu cho ý nghĩa của sự đáng phục. Thế quý vị thấy tại sao mình ngồi trên hai tòa sen, nhưng mà trong cái hình này ấy, mình vẽ thì lại không ngồi trên tòa sen? Bởi vì cái này là trong kinh, Đại Khổng Tước Minh Vương hoặc Tượng Đài Nghi Quỹ thì họ nói như vậy. Nhưng mà cái vị này là cái vị Bồ Tát Khổng Tước, chứ quý vị đừng có lầm lộn với lại Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương ấy, tức là một trong năm đại minh vương, còn cái là vị này là Khổng Tước Vương Mẫu. Thì cho quý vị thấy khi mà người ta nghe chữ Khổng Tước thì họ đi họ tìm, mà tìm chữ Khổng Tước thấy vị kia cũng Khổng Tước, vị này cũng Khổng Tước, thì họ nghĩ là một thứ hết thì không phải. Khổng Tước Vương Mẫu là khác, à, còn Khổng Tước Minh Vương là khác. Nhưng mà khi mà qua bên Lông Mật hồi nãy mình nói được không, họ lầm lộn rất là nhiều. Thành ra nếu mà quý vị thấy Phật Bà mà ngồi trên cái Khổng Tước đó, thì cái đó là Khổng Tước Vương Mẫu này này, mình đang học này này. Còn cái vị Khổng Tước Minh Vương kia là ngồi trên cái tòa sen, mà lại ngồi trên hai tòa sen khác nhau, cái ý nghĩa nó rất là khác. Quý vị về nếu muốn học về phải học riêng, bởi vì Khổng Tước Minh Vương cũng là một vị lớn, giống như là vị Đại Quý Đức hoặc là vị Hàng Tam Thế vậy, tức là Yamantaka gì đó. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Ví dụ như là vị Đại Quý Đức Minh Vương đó, là có cái đàn của vị, cái mặt đà la của ngài Đại Quý Đức nó có tới 74 tôn, tức là 74 vị, 73 vị với lại ngài. Thành ra những vị minh vương đó được thờ cũng rất là quan trọng, chứ không phải đơn giản. Còn vị này là Vương Mẫu thôi, Khổng Tước Vương Mẫu thôi. Thành ra trong này đó, căn cứ vào sự tương truyền của mật giáo, minh vương này là thân đẳng lưu. Quý vị thấy rõ cái này, tức là họ nói về chuyện về minh vương, mà cái này là không phải minh vương. Thành ra quý vị đừng lộn qua lộn lại, đừng cẩn thận điểm đó. Là thân đẳng lưu của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, có đủ hai đức là nhất thủ và chết phục, cho nên ở trên kể có hai tòa sen. Thành ra từ cái phần này trở lên đó, quý vị bỏ đi cũng được nữa. Bởi vì cái phần này là họ nói về minh vương, Khổng Tước Minh Vương, chứ không phải nói về Khổng Tước Vương Mẫu là cái vị mà mình đang học đây. Cái vị Khổng Tước Vương Mẫu này thì bây giờ mới bắt đầu, tức là tôn hình là thân hiện bình màu thịt, có hai cánh tay, tay bên phải cầm lông đuôi chim công, tay bên trái cầm hoa sen, ngồi trên hoa sen đỏ hết. Mà quý vị thấy họ ngồi trên hoa sen đỏ, thành ra quý vị thấy cái này là họ nhìn thấy bọn tại sao ngồi trên hoa sen hết, chứ không phải ngồi ở ngoài. Bởi vì cái này vẫn còn thuộc cái nội kim cương viện, hễ mà ra ngoại kim cương viện rồi thì không còn ngồi trên hoa sen nữa, quý vị nhớ. Nhưng mà cẩn thận cái này, bởi vì đừng có lộn Khổng Tước Minh Vương với lại Khổng Tước Vương Mẫu, hai vị khác nhau. Nhưng mà nếu mà quý vị nói đúng ra thì hôm trước mình học rồi mình cũng nói vậy, tức là tất cả đều là hóa thân của ngài Tỳ Lô Giá Na hết. Thành ra quý vị lộn cũng sao hết, nói cũng vậy vốn phải không? Mật hiệu là Phật Mẫu Kim Cương hoặc Hộ Thế Kim Cang, chữ chủng tử là Du hay Ma, tam muội gia hình là lông đuôi chim công, tương ấn là hai tay tác nội Phật đều dựng hợp hai ngón cái hai ngón út, tức là quý vị làm nội Phật, quý vị nắm hai bàn tay lại để tất cả những cái đầu ngón tay vào trong á, xong quý vị bung hai cái ngón cái với hai ngón út ra, nhưng mà bung ra thì chạm vào nhau, những cái ngón nó chạm vào nhau thôi. Trên ngôn là Om Mayura Krante Swaha, rồi thứ nhất kế là sát Ekajata Raksasa, nhất kế là sát xưng đầy đủ là nhất kế là sát vương Bồ Tát. Quý vị thấy Bồ Tát nhưng mà là sát vương á, tức là vương cũng giống như hồi trước mình học quỷ tử mẫu, quỷ tử mẫu cũng là Bồ Tát này. Tức là khi mà họ tu họ thành Bồ Tát thì họ là Bồ Tát, chứ không phải là hồi trước mình có làm cái gì đi nữa thì cũng vậy. Thọ chỉ chân ngôn của tôn này hay tội phá thiên ma dược xoa ác la sát quỷ thần độc ác với sự nguy hại của tất cả bệnh tật nước lửa trộm cướp cũng hay chặn đứng các quán địch. Thì cái này là do cái kiểu suy tư của người xưa người ta ra phải không? Ví dụ như quý vị thấy vô hôm đó mà quý vị gặp mấy thằng bảo vệ đó phải không? Quý vị làm ăn mà đóng tiền cho bảo vệ phải không? Thì quý vị đi kiếm cái thằng bảo vệ nào mà xếp xong rồi đó thì quý vị đóng cho nó thôi. Chứ nếu mà đóng cho mấy thằng nhỏ nó thì phải đóng thằng này rồi đóng thằng kia, nó phiền quá. Thành ra cái này cũng vậy. Tức là người ta nếu mà người ta bị la sát thì phá hoại đó, thì người ta đi kiếm một vua la sát, xếp la sát đó, thì người ta hối lộ, người ta lo cúng dường thôi, thì thôi khỏi bị. Đó là cái lý luận của ngày xưa. Tôn hình toàn thân màu xanh lục, tóc màu đỏ, đầu đội mão đầu lâu, kinh khủng ha. Quý vị thấy ở trong cái hình vẽ này thì họ vẽ không có dữ dằn, cái thật sự bên kia là nguyên cái đầu lâu đội lên, ba mặt bốn cánh tay hiện tướng giận dữ. Bên phải tay thứ nhất cầm cây kiếm, tay thứ hai cầm việt thủ câu, tức là cái búa của cái móc câu đó, toàn là thứ dụng cụ, cái một binh khí. Bên trái tay thứ nhất cầm sợi dây rũ xuống, tay thứ hai cầm chỉ tam cổ, à, tức là bốn cái tay, hai cái tay trên thì giữ mà hai cái tay dưới thì hiện. Hai cái tay dưới là hai cái tay cầm dụng cụ của Bồ Tát, mà hai cái tay trên nữa là cầm vũ khí. Ngồi trên hoa sen đỏ, hoa sen đỏ tức là hoa sen hồng á, tức là từ bi. Thành ra quý vị thấy lúc mà mình tụng kinh á, tại sao quý vị tụng cái bài Thiết Na Tu La của thiên Atula dược xoa đồng nữa, là chính pháp giả ứng trí tâm. Tại sao mà trời dược xoa Atula thì cũng đến nghe kinh, nghe pháp cúng dường của mình, họ tu, những cái người đó là họ tu. Cái thứ mà lằng nhằng nhỏ nhỏ thì nó còn điên cướp, chứ họ lớn lên chút xíu là họ tu. À, mật hiệu điển lôi kim cương, điển tức là xét, lôi tức là sấm. Điển lôi kim cương tôn này dùng đại bi trí tuệ hiện hình phẫn nộ, giáng phục sự phiền não của chúng sinh, cho nên được gọi tên này. Chữ chủ từ là e, tam muội gia hình là cây kiếm hoặc móc câu, tướng ấn là hai tay ngón cái ngón trỏ giữa hướng vào bên trong cùng cày kéo nhau bên phải để bên trái, dựng thẳng hai ngón vô danh cùng trụ nhau, hai ngón út cũng đè nhau, tức là cái này cũng là kết nội phọc thôi. Rồi quý vị bung ngón út với lại ngón vô danh ra thì hai ngón vô danh nó áp vào nhau, dựng thẳng nó áp vào nhau, hai ngón út nó thì cong vào đè vào nhau thôi. Như vậy thấy không? Dễ ha. Chân ngôn là Ekajata Mama Mukajaya Swaha. Dưới ngày thập nhất diện Quan Âm, tức là Quan Âm mà 11 mặt. Ekadasa Mukha, thập nhất diện Quan Âm. Ekadasa Mukha dịch âm là nhất ca na xá mục hư, dịch ý là thập nhất tối thắng hoặc thập nhất thủ, lại xưng là thập nhất diện Quán Tự Tại Bồ Tát, Đại Quang Phổ Chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôn này là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát bởi vì có đủ 11 đầu mặt. Quý vị thấy ngày Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên những cái viện khác, mà ngày Quán Thế Âm Bồ Tát cũng ở trong cái viện này. Cái viện này là cái viện ẹp, như vậy không? Viện ẹp nhất trong này. Viện này là thuộc Hoan Hỷ Địa, tức là viện nhỏ nhất. Thành ra ngoài Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát là ngày hóa hiện ra tất cả những cái thân hình khác nhau. Thành ra quý vị thấy tại sao ngày không có khe. Những cái vị Bồ Tát đó, có tâm Bồ Tát thật, họ làm cái gì họ hóa hiện ra, họ làm cái gì chùi cầu tiêu hay làm gì họ cũng có kè hết. Chứ không phải nghĩ tao là đại lão hòa thượng tôn túc thì tao phải đi trước, không có chuyện đó. Muốn đi trước thì ngày đi trước, mà muốn đi sau là ngày đi sau, muốn làm hạng cuối cùng là ngày làm hạng cuối cùng. Thành ra thập nhất thì Quan Âm cũng ở đây. Tôn này là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát bởi vì có đủ 11 đầu mặt, cho nên thường gọi là thập nhất diện Quán Âm. Trong 6 Quán Âm là vị chủ tể cứu độ chúng sinh trong nẻo Atula. Tức là nếu mà nhất là quý vị mà giận dữ hay nóng nảy nhiều á, cái sân á, quý vị còn nhiều á, mình tu á thì mình cầu cái vị này thập nhất diện Quán Âm để ngài giúp cho mình. Trong Quán Âm bộ tộc đặc biệt dùng tôn này là tôn của diệu thành tựu, biểu thị cho tướng thành tựu của nhân đức với quả đức. Tôn hình thân có 4 cánh tay ngồi xếp bằng trên hoa sen, hai bên mặt chính đều có 1 mặt, bên trên có 5 mặt, lại trên nữa có 3 mặt, hợp với mặt chính nên thành ra 11 mặt. Nói mặt tức là nguyên một cái đầu chứ không phải cái mặt không. Nên quý vị thấy cái vị này cũng có 4 cánh tay, cũng giống như là Quán Âm Tư Tý, cầm tay cầm dùng thì không có chắp tay. Quán Âm Tư Tý thì quý vị nhớ là có 2 tay chắp lại, còn những vị này thì 4 tay đều cầm những khí cụ hết. Bên phải tay thứ nhất kết khí vô y ấn, tay thứ hai cầm chẳng hạt, bên trái tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm bình quân trì. Bình quân trì trước mình học rồi ha, quý vị nhớ cái đó, thôi mình cũng nói lại. 11 mặt biểu thị cho đức thành tựu của 11 địa. À, có 11 địa tức là có địa cuối cùng đó. Hôm trước mình học rồi, phải ở trong Bồ Tát giới đó thì mình biết cái địa cuối cùng, đó địa thứ 11. Nhưng thường mình nói chỉ có 10 địa thôi gì, mà có cái địa thứ 11. Mặt trên cùng là mặt Phật, biểu thị cho đức thành tựu Phật quả của địa thứ 11. Cũng có ý nói là người đáng được dùng thân Phật để cứu độ thì hiện thân Phật để nói pháp. Tức là quý vị nhớ ở cái phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, phẩm thứ 25 bản của Ma La Thập đó, thì ngài nói vậy, nếu đáng dùng thân Phật để được thoát thì ngài dùng thân Phật để được thoát, tức là ngài hóa làm Phật, không có kè. Nếu muốn dùng thân chúng sinh, muốn dùng thân đồng nam để độ thoát thì dùng hiện thân đồng nam, muốn dùng thân đồng nữ độ thoát. Như vậy 10 mặt còn lại biểu thị cho diệu tướng viên mãn đầy đủ nhân hạnh của 10 địa, tức thành tựu diệu quả đã được. Tức là quý vị hiểu nghĩa của 11 địa rồi gì phải không? Tức là 10 địa là thập địa Bồ Tát, thêm cái điều cuối cùng là Phật địa. 4 cách tay biểu thị cho 4 trí nội chứng, tay cầm hoa sen biểu thị cho diệu quán sát trí, tay cầm bình quân trì biểu thị cho bình đẳng chứng trí. Những cái này hôm trước mình học rồi, thôi mình khỏi nói lại, nói ra ha. Tay cầm tràng hạt chứ phải rằng, tràng hạt biểu thị cho đại viên kính trí, tay tác khí vô vi ấn thành sở sắc tác trí. Mật hiệu là biến dị kim cương hoặc từ mẫn kim cương, chữ trùng từ là ca hoặc sa, tam muội gia hình là táo bình. Táo bình tức là cái bình quân trì đó, quý vị thấy, người ta nói bình quân trì đó. Táo bình tức là, hôm trước mình nói rồi phải không? Cái bình nó có nhiều loại, có bình dẹp, bình vuông, bình dài, bình có cái vòi hoặc là không có cái vòi chẳng hạn. Thì cái này gọi là táo bình. Táo bình thì mình biết cái kiểu này rồi, tức là bình nó tròn ra, mà nó có cái vòi ra riêng. Tướng ấn là thập nhất diện quán tự tại Bồ Tát ấn, hai tay bên phải đè bên trái cùng cài chéo các ngón tay rồi chắp lại, đem ấn để trên đỉnh đầu. Cái này dễ, tức là quý vị chắp hai ngón tay rồi thôi. nhưng mà nhớ là tất cả các ngón tay bên phải đó đè lên cái ngón tay bên trái, chắc vậy thôi. Trên ngôn là Om Lokeshvara Sri hay là Om Lokeshvara Sri. Tới ngày bất không kim cương, tức là ngày thứ năm, tức là ngày mà quý vị nhìn cái hình ở ngoài đó, là từ bên trái qua là vị thứ năm. Bất không kim cương Amoghavajra, tôn này đồng thể với Kim Cương Vương Bồ Tát, là một trong bốn vị Bồ Tát thân cận của Đức A Xúc Như Lai trong kim cương giới. Bất không kim cương Bồ Tát dùng trí tuệ thuộc tính không rộng lớn của Như Lai, phá chấp của phàm phu và sự chấp trước nghiêm về không của hàng nhị thừa, hay hoàn thành mọi sự nghiệp, cho nên được xưng là bất không kim cương. Tôn hình thân màu thịt, hai tay để ngang trái tim kết ấn, ngồi trên hoa sen đỏ. Quý vị thấy bốn cái vị bên phải này á, đều làm cái tay ngộ lắm. Thường thường các Bồ Tát á, thì mình đưa cái tay ngang hoặc là đưa một cái tay này. Còn cái này tất cả các ngài này, bốn cái vị này á, thì đưa hai tay ra, đưa ra phía trước vậy. Nếu mình mới nhìn thì mình làm như là đi xin vậy, nhưng mà thật ra cái này là bố thí. Bởi vì tất cả các ngài này là tu cái hạnh bố thí, tu cái hạnh đầu tiên của lục độ Ba La Mật. Hai tay để ngang tim kết ấn, ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu biệt sự kim cương, chữ chủng tử là cha hay hôm, tam muội gia hình là tay ấn hoặc móc câu kim cương, tướng ấn là gieo chéo hai quyền ôm trước ngực, duỗi con ngón trỏ làm hình móc câu. Cái này dễ, quý vị nhìn thấy quý vị làm giống như hệt vậy được. Rồi chân tụng với chân ngôn này, chân ngôn là Om Vajrarasa Ra, kim cương quân đồ lội Kundali, Vajra Kundali. Kundali dịch âm là quân đồ lội, dịch ý là cái bình. Trong Phật giáo cái bình là tượng trưng cho cam lộ, cho nên lại dịch là cam lộ quân đồ lội. Kim cương quân đồ lội Vajra Kundali có vị trí tại Tô Đức Địa Viện trong thai tạng Mà Đồ La, là một trong năm đại minh vương của Phật giáo, là giáo lệnh luân thân của Đức Phật Bảo Sinh ở phương Nam. Tại vì có cái chữ quân đồ lợi nhá, quân đồ lợi Kundali, tức là một trong năm vị minh vương. Quý vị nhớ ngũ đại minh vương đó có ngày quân đồ lợi, trước mình học về minh vương mình có nói rồi không, quý vị nhớ. Vì ở đây không phải nói về cái đó thì ra mình không có nhắc trở lại nữa. Quân đồ lợi minh vương dùng phương tiện từ bi thành chứng đại uy nhật luân để chiếu diệu cho người tu hành, và dưới rót nước cam lộ dùng để tẩy rửa đất tâm của chúng sinh, do đó lại xưng là cam lộ quân đồ lợi minh vương, Amri Kundali hoặc là A Mật Lợi Đế Minh Vương. Thì các quý vị thấy tất cả những vị này á, nói là ở cái địa nhỏ nhất, tức là ở cái cấp thấp nhất, nhưng mà thật ra lại là hóa thân của toàn những cái vị lớn luôn. Ngoài ra do thị hiện tướng phẫn nộ, hình mạo lại tựa như thân Dạ Xoa, cho nên cũng xưng là quân đồ lợi Dạ Xoa Minh Vương, Kundali Yaksa. Lại cũng có thuyết xưng vị ấy là Đại Tiếu Minh Vương. Pháp quân đồ lợi Minh Vương phần lớn dùng để điều phục hoặc thức tức tai tăng ích làm phương diện, tức là cái này người ta nói về cái ngày Minh Vương này hơn là ngày Kim Cương Quân Đồ Lợi. Kim Cương Quân Đồ Lợi này á, tức là cái ngày này là hóa thân của Quân Đồ Lợi Minh Vương. Mà trong khi đó thì tài liệu nó không có nhiều, thì ra lúc mà ông Huyền Thanh ông ấy kiếm đó, thì người ta kiếm cái tài liệu về ngày Quân Đồ Lợi Minh Vương mà viết giống như ở trên này. Tức là mình thay vì là Khổng Tước Vương Mẫu, còn họ lại lấy cái tài liệu của Khổng Tước Minh Vương họ nhét vào. Pháp quân đồ lợi minh vương phần lớn dùng để điều phục hoặc tức tai tăng ích làm phương diện, giống như người tu hành mỗi ngày trước khi ăn dâng cúng một ít thức ăn, sau đó niệm tụng quân đồ lợi minh vương tâm chú bảy biến, thì bất luận ở nơi nào đều được sự gia hộ của minh vương. Ngoài ra quân đồ lợi chân ngôn cũng thường được dùng để phụ trợ cho việc tu trì mật pháp khác, hoặc dùng để gia trì vật cúng. Cái này nếu quý vị không phải đệ tử của mật tông thì quý vị khỏi cần thắc mắc nhé. Cái này mình học để mình biết thôi, là mấy cái người mật tông nó họ tu như thế nào thế thôi. Tức là những người thuộc mật tông đó mà họ thọ cái pháp này á, thì họ sẽ làm như vậy. Mình phải thôi, đừng có rỡ đâu, rỡ vô làm tầm bậy bạ chết này. Tôn hình thân màu vàng lọt ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là cam lộ kim cương, chữ chủng tử là hung, tam muội gia hình là chảy tam cổ, tướng ấn là quân đồ lội tam muội gia ấn. Hai ngón út cùng hợp bên trong, kèm có hai ngón vô danh đèo khoảng giữa, kèm duỗi hai ngón giữa rồi co hai ngón trỏ trụ ở đóng đầu tiên của ngón giữa, sau cho không chạm lưng ngón như chảy tam cổ, kèm duỗi hai ngón cái ở khoảng giữa ngón giữa với ngón vô danh và đè lên lưng ngón vô danh. Tức là cái này quý vị thấy, mình nhìn phía trước ra thì mình nhìn thấy giống như là cái ấn của ngài Chuẩn Đề phải không, nhưng mà thật ra không phải Chuẩn Đề. Quý vị nhìn hai cái ngón sau cùng á, tức là cái ngón út với cái ngón vô danh ấy, nó không có giống, quý vị nhớ. Chân ngôn là Namo Ratna Srayaya Namaskanda Varavaja Kholaya Om Huru Huru Tista Tista Banda Banda Hana Hana Amte Hùng Phạt Xòa Hạ. Từ giới kim cương tướng Bồ Tát Vajrasena, Vajrasena dịch ân là Phục Nhật La Chế Na, dịch ý là kim cương quân, kim cương tướng. Tôn hình thân một thịt, hai tay để trước ngực kết ấn, ngồi trên hoa sen đỏ, Quý vị thấy kết ấn hai cái tay này cũng làm giống như mấy vị kia, tức là bốn vị bên phải này đều làm cái tay như vậy. Mật hiệu là thủ lãnh kim cương, chữ chủ tử là hung hay ni, tam muội gia hình là tay ấn, tương ấn là kim cương hợp trưởng. Tức là hai tay quý vị cũng để những ngón tay phải đèn trên ngón tay trái giống như trên thôi. Trên ngôn là Om Vajrasena Swaha, rồi tới kim cương minh vương bồ tát. Thế quý vị để ý khi mình thấy chữ minh vương, mình đừng có tưởng minh vương này tức là minh vương cái ngài minh vương kia là khác, tại vì có chữ Vidya thì họ dịch là minh vương, chứ thật ra cái này là minh thôi. Kim cương minh vương bồ tát Vidya Uttama, Vidya Uttama dịch âm là vĩ nễ giả đa ma, dịch ý là minh trí cao hay minh vương trí cao, lại xưng là kim cương minh vương. Tôn hình thân một thịt, hai tay để trước ngực kết ấn, ngồi trên hoa sen đỏ. Kết ấn thì cũng là hai tay xòe ra giống như hôm trước mình nói về ông bốn vị bên tay phải này đều để cái tay như vậy, vì các ngài này là tu cái hạnh bố thí. Mật hiệu là chỉ minh kim cương, chỉ minh tức là giữ cái kiến thức của mình, minh tức là cái sự văn hóa, cái kiến thức. Chữ trùng tử là ca hoặc ha hay hum, tam muội gia hình là tay ấn, tương ấn là kim cương hợp trưởng giống như trên. Trên ngôn là Om Vajravidyaraja Swaha, Tô Tất Địa Việt biểu thị cho đức thành tựu của hai lợi, tự lợi lợi tha, dĩ nhiên cái này là của Bồ Tát. Việt này còn biểu thị cho Hoan Hỷ Địa, tức là địa đầu tiên của thập địa. Bồ Tát ở địa này tu tập viên mãn bố thí ba la mật, được bản tính hiền thánh đầu tiên, đạt đến tịnh lạc khi đã đoạn trừ mê hoặc ở kiến đạo, và đã hoàn toàn chứng đắc hai thứ tính không, tức là nhân không và pháp không, tức là đoạn trừ cái mê hoặc ở kiến đạo rồi, thành ra bây giờ mới lên tu đạo. Bây giờ tức là mình hết cái nội kim cương bộ viện, bây giờ mình ra đến cái vòng ngoài cùng hết. Cái vòng ngoài cùng này gọi là ngoại kim cương bộ viện, ngoài là ngoài kim cương bộ viện. Kim cương bộ viện chứ phải là kim cương viện, quý vị nhớ đừng có lầm ạ. Kim cương viện nó khác, kim cương bộ viện. Kim cương bộ tức là tất cả như là thai tạng giới rồi đó, nhưng mà nó không phải hoàn toàn hết. Cái thai tạng giới họ chia làm hai phần, ngoại kim cương bộ với lại nội kim cương bộ. Ngoại kim cương bộ tức là cái rìa ngoài cùng hết, tức là quý vị thấy cái vòng ngoài cùng hết đó, gọi là ngoại kim cương bộ. Thì tất cả các vị này hồi nãy mình nói rồi, tức là chưa có nhập vô thập địa. Tất cả những vị này vẫn còn ngồi, nếu mà quý vị thấy vẽ hình không có một vị nào ngồi trên tòa sen hết. Ngoại kim cương bộ viện ở tại vòng ngoài cùng của thai tạng giới hiện đồ Mạt Đà La, nên xưng là tối ngoại viện. Các tôn của viện này thuần dùng chư thiên làm đầu, tức là dùng các vị trời, mình gọi là chư thiên. Chư thiên tức là không chưa phải thành Phật. Mình tu mà có phước nhiều, mình tu phước nhiều thì mình thành trời, tức là tiên. Những cái người mà tu tuệ đó thì họ vào trong nội viện liền. Thành ra quý vị để ý, nếu mà quý vị tu tuệ đó thì quý vị bảo đảm quý vị Bồ Tát đó. Còn nếu mà quý vị tu phước lên tới chùa thắp nhang đốt lại vậy, lạy vái bỏ tiền trong thùng phước xương, đi nghe những thầy thuyết pháp, ngồi nói cái gì đó, phước hết, tu phước hết, ngoại biện tốt. Còn quý vị tu tuệ tức là quý vị thực hành, quý vị ngồi quán, quý vị học, thì cái đó trở thành ra là nội viện. Quý vị thành Bồ Tát tức là quý vị phải có hành, chứ tu mà không có hành là không được. Tức là mình tu cho chính mình thì mình còn nằm ngoài hoài. Dĩ nhiên quý vị sẽ thấy nhiều vị trong này tu rất là cao, thành ra mới được vào tới cái ngoại viện này, chứ chưa phải là thằng thứ ẹp ở ngoài. Các tôn của viện này thuần dùng chư thiên làm đầu, sau này còn có vô số tạp loại như các hàng rồng dạ xoa thuộc sáu này trong ba cõi. Tức là các ngài này cũng thuộc cái ngoại viện nữa, nhưng mà tại vì họ tu chứ không phải là họ không tu. Do các tôn của viện này tuy phần lớn có tên gọi là kim cương, nhưng chỉ dùng cho thiên bộ, vì thế viện này còn được xưng là chư thiên bộ, tức là bộ của các trời thôi. Viện này biểu thị cho đại bi đẳng lưu thân của Đại Nhật Như Lai, diễn tả đức tùy loại ứng hóa cùng thánh pháp là lý không hai, tức là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na đó, Đại Nhật Như Lai có thể hóa thân ra ngoài. Ngài Tỳ Lô Giá Na có thể hóa thân thành các vị trời như vậy bởi vì mình muốn cúng, bởi vì thật sự như vậy. Nhiều người nói là người ta chỉ muốn cúng thôi, người ta muốn lệnh thôi. Tôi không lệnh tôi không được, tôi đi không thôi tôi đi chùa khác, còn thôi tôi đi tôi nhúng nước, còn tôi rửa tội khác. Tôi theo một cái đạo nào mà người ta muốn cúng dường, muốn cho tôi có lợi, muốn cho tôi được trúng số, muốn cho tôi được giàu, muốn cho tôi được khỏe mạnh, muốn cho tôi thế này, muốn cho tôi thế kia, muốn cho tôi thế nọ. Nếu mà họ làm như vậy thì làm sao? Thì lúc đó ngài Đại Nhật Như Lai, tức là ngài Tỳ Lô Giá Na, sẽ hóa hiện ra những cái thân đó, dùng phương tiện để mà hóa độ họ. Dĩ nhiên là hóa độ họ, họ sẽ không thành Phật, không thể thành Phật được, nhưng mà họ sẽ đi lên từ từ đi lên, rồi họ sẽ giác ngộ sau. Thành ra viện này biểu thị cho đại bi đẳng lưu thân của Đại Nhật Như Lai, lý không hai là vậy. Đây là phương tiện thiện xảo của chư Phật nhất trí chúng sinh, giúp họ vượt qua các tâm của chúng sinh, đạt được sơ địa để nhận chính pháp, tức là cố làm sao cho họ vô được tới Bồ Tát giới, vô được tới Bồ Tát nhập sơ địa này. Viện này gồm có 205 tôn, tức là gồm có 205 vị. rồi trong cái nội trung viện là 204 vị, quý vị nhớ ha, mình học tất cả là 414 vị. Phương Đông có 40 tôn thuộc nhóm Nhật Thiên, Đế Thích Thiên, Phạm Thiên, dãy bên trên thì trái sang phải, tức là quý vị nhìn cái hình á thì thấy cái vòng ở ngoài mà cái vòng cái hàng trên cùng hết á, phía trên á, quý vị thấy cái hàng trên cùng hết á là cái viện này, tức là Phương Đông. Gồm có Y Sán A Thiên, Hỷ Diện Thiên, Thường Túy Thiên, Khí Thủ Thiên Hậu, Khí Thủ Thiên, Kiết Lao Địa Thần Hậu, Kiết Lao Địa Thần, Phi Trưởng Thiên, Vô Sở Hữu Sứ Thiên, Thức Vô Biên Sứ Thiên, Không Vô Biên Sứ Thiên, Nhã Gia, Nhật Thiên, Ví Nhã Gia, Đế Thích Thiên, Thủ Môn Thiên, Thủ Môn Thiên Nữ, Thủ Môn Thiên, Thủ Môn Thiên Nữ, Kỳ Quốc Thiên, Đại Phạm Thiên, Mão Tú, Tất Tú, Tuy Tú, Sâm Tú, Quỷ Tú, Tỉnh Tú, Liễu Tú, Ngưu Mật Cung, Mật Dương Cung, Khu Phụ Cung, Khu Phụ Cung, Tuệ Tinh, Lưu Tinh, Nhật Nguyệt, Nhật Diệu, Nhật Diệu Quyến Thuộc, Bà Tô Thiên Hậu, Bà Tô Đại Tiên, Hỏa Thiên Hậu và Hỏa Thiên, 40 vị. Thì quý vị sẽ thấy ở trong này ngộ lắm, sẽ có những cái nhân vật mà quái đản, đúng không? Cả ngôi sao nữa. Tại sao lại có ngôi sao, sao Sâm, sao Thủy, sao Quỷ, sao Tú, sao Tất, sao Mão? Sao Mão tức là sao Tua. Thôi tới đó mình học thì mình nói, chứ bây giờ nói trước nó kỳ cục. Isana Thiên, Isana, tức là quý vị nhìn cái hình nhá, ở phía trên cái vị mà bên góc, bên trái, trên cùng hết. Quý vị thấy có một người thấy ngồi mà có hào quang, phải không? Ngồi góc bên tay trái hết. Trên đó, phía trên đó, giờ thấy 6 vị. Thì cái vị mà trên góc, cuối góc đó, thấy làm như là có hào quang đó, gọi là Isana Thiên, Isana. Isana dịch âm là Isana Thiên, dịch ý là lạc dục hay tự tại chúng sinh chủ, tức nghĩa là người tư phối, lại xưng là Isana Thiên hoặc Isa Thiên, Đại Tự Tại Thiên. À, bây giờ mới lòi ra, quý vị thấy Đại Tự Tại Thiên là cái ngày này. Đại Tự Tại Thiên tức là chủ của cõi dục gì phải không? Hồi trước quý vị học rồi, là một trong hộ thế bát phương, 8 vị hộ giúp đời ở 8 phương, một trong 12 vị trời hoặc một trong thần hộ pháp của 10 phương, thủ hộ phương Đông Bắc. Lại có thuyết nói vị ấy xưa được xưng là Mahe Thủ La Thiên. Mahe Thủ La thì quý vị biết, hôm trước mình cũng học rồi, tức là Đại Tự Tại Thiên, không có gì. Tôn hình thân màu đen xanh, tựa hiện tướng phẫn nộ, quát mắng ba độc tham sân si, trên mặt có ba mắt, thân dùng đầu lâu làm anh lạc, tay trái cầm vật khí chứa đầy máu ngựa thồ để uống, tay phải cầm cái kích tam cổ dữ dằn. Mình thấy đầu đội cho đầu lâu, dùng cái đầu lâu để làm chỗ anh lạc, kinh khủng không? Tức là cái vị thần này to lớn lắm, thành ra lấy cái đầu lâu tức là lấy cái sọ người ấy, rồi treo làm sâu chuỗi. Ở đây chúng ta vẽ hiền, quý vị thấy có ba cái kiểu, hình như có hai cái, nhìn thấy rõ là có hai ba cái đầu lâu thôi, chứ thật ra hình ở ngoài tượng người ta làm là nguyên một cái vòng đầu lâu ấy, đeo như vậy và tay cầm cái bát. Các vị này ấy, quý vị thấy vì họ là trời, thành ra họ không có tu giống như Phật, họ tu họ vẫn còn uống rượu, họ vẫn còn ăn thịt, uống máu. Cái vị này uống máu, thì cho quý vị để ý cái chuyện này không? Tức là các ngài là trời chứ không phải là Bồ Tát. Vị là trời thành ra tại sao? Bởi vì cái vị này là trời ở dục giới, mà trời dục giới thì ở dưới nó có những cái nhân vật, ví dụ như mình chẳng hạn đấy nữa. Quý vị thấy ví dụ bây giờ mình là chủ một nước chẳng hạn, mình làm tổng thống hoặc mình làm chủ tịch lãnh đạo nước như cái gì đấy, thì trong nước có những người hiền mà có những người nó dữ dằn dữ, phải không? Đụng đụng cái là nó cưa ghế, nó làm loạn chứ, hoặc là nó giết người làm đủ thứ hết. Thành ra cũng giống như cảnh sát này, ở trong cái giới nào nó cũng vậy hết. Cái vị làm chủ á thì phải có cái gọi là có cái uy đức, có cái uy, tức là phải dữ dằn mới được, lúc cần giữ thì phải giữ, tức là phải có tù. Không có nước nào mà không có cái tù hết. Nếu bây giờ mình nói Bồ Tát thì không có cái nhà tù thì làm sao được mấy cái đứa mà nó đầu cho mặt ngựa rồi sao mình làm? Đầu cho mặt ngựa phải nhờ cái ông Đại Quý Đức Minh Vương mà ngày Diêm Ma đó, để mà ông quản lý mấy đứa đó. Chứ còn nếu mà nó vô trong chùa thì nó quậy lê lệ hết trơn, đâu có chịu nổi, phải không? Thì ra quý vị thấy để ý đấy. Cái vị này là trời thôi, trời mà là chúa tể trời đó, thì ra ngài giữ. Tay trái cầm vật khí chứa đầy máu ngựa thồ để uống, biểu thị cho ăn nuốt hết phiền não, rõ rệt nha. Dùng đầu lâu làm anh lạc, biểu thị cho nghĩa phiền não tức bồ đề. Tay phải cầm cái kích tam cổ, biểu thị cho việc dùng cái mâu của ba bình đẳng giết hại phiền não. Hai chứng sở chi nghĩa là không nhân chất và pháp chất, tức là không chấp nhân và không chấp pháp. Chấp nhân tức là chấp ngã, chấp ngã thì đôi khi mình cứu được, nhưng mà không chấp pháp nó khó hơn. Quý vị nhớ không? Mình phá cái ngã thì dễ, nhiều khi mình thấy dễ bởi vì ôi cái đó dễ, con thua gì hết trời, bây giờ thì mình chết mình cũng đem theo được mà, giữ làm gì, mình chấp ngã bỏ được. Nhưng mà tới chấp pháp, bây giờ ta nói với mình như vậy, bữa này phục sinh này, Easter này, bây giờ ông qua bên nhà thờ ông lạy Chúa được không? Không, tôi đạo Phật mà. À, xong rồi chấp pháp. Quý vị thấy không bỏ được. Khi mà người ta nói, người ta bữa nay ba ba má má ông nội bữa nay cho con đi lượm trứng, đấy cần, hiểu không? Easter gì? Không, mày là Phật mày biết làm. Xong rồi, cái pháp. Thầy cho quý vị để ý đó, chữ trụ tử là y, tâm của gia hình là cái kích tâm cổ biểu thị cho việc đừng phục chúng sinh. Tướng ấn là y sáng là thiên ấn, tay phải nắm quyền để eo lưng, tay trái đều co ngón bôi danh ngón út dựng thẳng ba ngón còn lại và hơi rời nhau, đây tức là hình tam cổ, tức biểu thị cho cái chảy tam cổ. Quý vị nhớ cái chảy tam cổ không? Cái chảy kim cương á, nhưng mà cái vị này chỉ có một chảy thôi, chưa có tu được lên giống như Bồ Tát. Thì cho quý vị thấy mấy cái người mà ta tu kim cương thừa đó, tu mật tông mà nhất là Tây Mật, luôn luôn họ có cái chảy ngũ cổ mà hai đầu, dùng cái đó để mà nhắc nhở họ hoài. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Rudraya Swaha, Rudraya, Rudraya tức là kim cương. Quý vị nhớ, mình đừng có lầm, nhiều khi quý vị đọc kinh, nhất là trong kinh Tịnh Độ, hoặc là những kinh mà quý vị thích niệm Phật không? Thích niệm Phật, cái đi kiếm mấy cái kinh nào nói, niệm cái sâu chuỗi này thì được bao nhiêu lần, cái sâu chuỗi này được bao nhiêu, được bao nhiêu công đức. Nói là lần cái chuỗi kim cương thì được là muôn vô vàn công đức. Bảo trời ơi, làm sao tôi mua nổi một cái hột kim cương, tôi mua có không nổi. Bây giờ tôi kêu mua nguyên một cái chuỗi kim cương 108 hột, sao trời ơi, bán cái gì đi mà mua nổi. Nhưng mà không phải, kim cương này tức là Rudraya, Rudraksha, Rudraksha tức là cái loại hột mà bên Ấn Độ đó nó có. Bây giờ bên Hawaii nó cũng có trồng cái cây đó, nó gọi là hột kim cang. Quý vị biết cái hột kim cang gì không? Hột kim cang nó tròn nhưng mà nó sần sùi vậy, mà nó đặc biệt là nó có cái lỗ sẵn ở trong rồi. Thành ra nếu mà quý vị lượm cái hột kim cang ra xong rồi quý vị rửa đi đó, rồi quý vị cái việc xỏ lỗ sâu thôi, chứ không phải soi cái lỗ. Giống như mấy hột kia, hột sen, hột trầm hay gì đó, mình mài xong rồi mình phải soi cái lỗ, mình mới xỏ được. Còn cái hột kim cang đó là khỏi soi lỗ. Mà bên Ấn Độ đó thì họ rất quý cái hột kim cang, bởi vì theo cái ấn giáo của họ đó, nhất là loại cái hột kim cang mà tùy cái số múi. Cái thứ mà quý vị mua được thường là 3 múi hoặc 5 múi, tức là quý vị nhìn nó có những cái rãnh, thì quý vị thấy nó phồng lên chừng 3 múi hoặc 5 múi là những chuỗi thường nhất. Nó rẻ thối nha, rẻ lắm. Hột bự nó cũng rẻ lắm. Nhưng mà những cái số mà từ 7 múi sắp lên đó là đắt vô cùng vô tận. Có cái hột mà nó 13 múi, quý vị biết nó bán gần 10.000 đô la một hột. Bán còn mắc hơn là cái kim cương thật á. Cái này nó chỉ là cái hột từng cây thôi. Nhưng họ tìm không được, họ tìm không được cái đó, nó rất là quý. Bên Ấn Độ đó, những người tu Ấn giáo đó, người ta đeo một cái hột đó thôi lên trên nó thì người ta nghĩ là phước đức vô cùng thật. Thì ra quý vị thấy những người Ấn Độ đó họ đeo cái Rudraksha này nhiều, tức là hột kim cang á. Thì ra mình nói cái chuỗi kim cang tức là cái hột kim cang đó, chứ không phải là hột kim cương. Hột kim cương tức là hột xoàn đâu, không phải. Ngày xưa người ta đâu có biết hột xoàn là cái gì đâu trời. Thì ra quý vị thấy để ý cẩn thận điểm đó, Rudraya là vậy. Rồi bây giờ tới hỷ diện thiên, hỷ tức là vui. Quý vị thấy 6 vị kế tiếp đó, thì cái vị này ở sát phía trên, thì diện thiên là quyến thuộc của Y Sán Na Thiên, quyến thuộc của cái vị trên. Tôn hình thân mổ thịt, tay phải duỗi ra, hướng lòng bàn tay lên trên, tay trái nắm quyền, duỗi thẳng ngón trỏ, biểu thị cho sự vui thích. Chữ trùng tử là Na hay Ro, tam mùi gia hình là cái chén hay cái cốc, cũng vậy đó. Tương ấn là kim cương hợp trưởng, cũng giống như phía trên, quý vị nhớ kim cương hợp trưởng, tức là hai tay chắp lại, ngón tay phải đè trên ngón tay trái. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Loka Aloka Karaya Sakvadeva Venaga Yapsa Gandava Asura Garura Kinara Moha Raghya Dihraya Anya Aksaksaya Visitrayaki Swaha. Tức là quý vị thấy cái, trong cái chân ngôn này có đọc cái tên của Bát Bộ, của Thiên Long Bát Bộ đó, quý vị nhớ Thiên Long Bát Bộ đó. Deva Naga tức là Thiên Long, Yasa là Dọa Sa, Gandhava là Thần Thất Bà, Asura là Atula, Garura là Kalola, Kinara là Khẩn La Ma Hồ La Già. Quý vị thấy cái chú chữ Phạm đó ha, tức là đọc tên của Thiên Long Bát Bộ. Tại vì cái phần này đó là mình cầu chư thiên, quỷ thần tới giúp vào quý vị. Thế ra những cái người tu mật tông là họ tin tưởng dữ lắm. Vì quỷ thần là do các đức Phật hóa hiện ra. Mai mốt mình sẽ học tại sao mà mình cúng sao hoặc gì đó. Tức là ở trên này cái nguyên lý của họ nó khác. Cúng sao không phải là cúng cái ngôi sao đó, mà cái vòm sao đó, cái tròm sao đó là những cái vị quỷ thần hiện ở trong đó. Thành ra mình cúng là cúng cái đó. Dễ hiểu thôi quý vị. Tại thật sự là cái kim cương thừa, tối thượng thừa này là dành cho những người tu cao cấp rồi. Chứ quý vị mà còn thấp quá, còn ở dưới không hiểu không nổi đâu. Dễ đơn giản thôi. Bây giờ quý vị lại Phật này, lại chùa này, quý vị lại Phật này, quý vị lại cái gì? Phải quý vị lại cái tượng đồng đó không? Rõ rệt phải không? Thấy quý vị lại cái tượng đồng đó thôi gì phải không? Nhưng mà tại sao cái tượng đồng đó lại kêu là ông Phật? cái tượng ở nhà quý vị có phải là ông Phật không? Cái tượng chùa bên kia có phải là tượng Phật không? Tại sao lại không được mà lại phải lại đây mới được? Cái tượng này mới được. Tại vì quý vị gọi nó là ông Phật thì nó là ông Phật. Có thế thôi. Chứ thật ra nó là miếng đồng thôi gì. Giống như hôm trước vậy, ăn trộm nó vào, nó ăn cắp cái tượng cũ đi mất tiêu, nó cưa nó đầu ra, nó coi đủ thứ ấy. Thì mình đi mình kiếm cái tượng khác mình đặt vào thì mình gọi là ông Phật rồi mình lạy ông Phật. Thì mình nghĩ đó là Phật thì nó là Phật. Có thế thôi. Chứ đâu phải là tại vì ông Phật ông mới nhập vào cái tượng đó để mà quý vị lạy đâu. À, ông Phật ông đâu có dư mà ông đi ông nhập cả mấy triệu mấy tỷ cái tượng trên thế giới này đâu quý vị. Rồi chỗ khác không có Phật nữa. Thành ra quý vị thấy những cái người mà người ta tu á, người ta lạy ở giữa hư không. Bởi vì người ta nghĩ là Phật ở khắp mọi nơi hết, chứ không phải chỉ ở một chỗ. Nhưng mà cái trình độ mình còn thấp, bây giờ mình vin vào đấy mình nói bây giờ ông Phật nó nằm ở đây thôi, thành ra tôi lạy ông Phật chỗ này. Tức là tôi lạy cái tượng này là ý tôi muốn là tôi lạy ông Phật. Cũng như bây giờ tôi lạy cái ngôi sao đó là bởi vì tôi không phải tôi lạy cái ngôi sao đó nó chẳng là cái gì hết, nó là cục đất thôi. Hoặc là nó là miếng gì đó, khí quyển gì đó thế thôi trên kia. Mai mốt mình sẽ học thì mình sẽ thấy. Nhưng mà nó là tượng trưng cho cái gì đó. Mình lạy là lạy cái tượng trưng cho cái đó, chứ không phải là mình lạy cái ngôi sao đó. Quý vị nhớ ha, thầy cho cũng vậy. Ba là thường túy thiên, Sadamada, tôn này là vị thần. Cái vị ngộ, thường tức là luôn luôn phải không? Túy tức là rượu. Ông trời này ông uống rượu hoài. Thành ra mấy ông mà đi nhậu đó thì người ta nói là ông trời con cũng đúng lắm quý vị. Thường túy thiên tôn này là vị thần dạ xoa, trụ ở tầng thứ 3 của núi Tu Di. À, thành ra mấy ông nhậu xưng là con trời là một thứ thần dạ xoa đấy. Lại xưng là thường túy thần, thường phóng dật thiên, hằng túy thiên. Hỷ lạc tức là vui, vui vẻ lắm phải không? Thì quý vị thấy đúng rồi, ông nhậu vô mà. Nhậu vô cái là không vui vẻ lắm. Tôn này là chủ về là đức vốn mê của Y Sán La Thiên. À, quý vị thấy cái ngày Y Sán La Thiên kia ác, tức là ngày Mahe Thủ La, ngày ác, ngày cầm uống máu ngựa, đeo chuỗi đầu lâu. Và cái ngày này á, là ngày nói về cái đức vốn mê, tức là bản mê, tức là cái gốc của cái ngày Y Sán La này là vốn là vô minh. Cái vốn của ngày là vốn mê. Mà mê là từ đâu ra? Đầu óc nó không còn sáng suốt nữa phải không? Không còn sáng suốt thì ra mình gọi là vô minh. Mà vô minh là nhờ gì? Là nhờ mình nhậu, mình uống rượu vô minh. Nó quên mất, nó không còn rõ rệt nữa. Bởi vì khi mình sống ở đời á, thì luôn luôn có những cái nó gọi là những cái luân lý hoặc những cái gì nó đè nén mình. Mà khi mà mình giải phóng được cái đó ra, tức là mình thoát ra, thì lúc đó quý vị nghe người ta nói rượu vào lời ra thì không? Khi cái đó vô thì mình không còn giữ những cái luân lý, những cái gì nữa. Thì ra như vậy. Cái này là mình nói trong theo trong sách thôi. Tôn này là chủ về đức vốn mê của Y Sán La Thiên, tức vốn mê say rượu vô minh ba độc, là cội nguồn của tất cả sinh tử phiền não. Cho nên xưng là thường túy, tôn này là quyến thuộc Y Sán La Thiên, tôn hình thân một thịt, ngồi trên cái ống tròn, tay phải nắm quyền để trên đùi cạnh eo, chữ trùng tử là sa hay ro, tam muội gia hình là cái chén, tướng ấn là kim cương hợp trưởng. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Loka Aloka Karaya Sakva Deva Naga Yaksa Gandava Asura Garuda Kinara Moharaga Diharadaya Anya Akasaya Visitrangati Swaha. Trên ngôn này của hai cũng giống như ngày trên, tức là quý vị dùng cái thiên long bát bộ để mà nói ra. Khí thủ thiên hậu Karotaparini là phi hậu của khí thủ thiên, cùng với khí thủ thiên đều cầm vật khí chứa rượu, đồng là quyến thuộc của Y Sán La Thiên. Cũng vậy nói. Tôn hình thân một thịt, tay phải cầm cái chén, tay trái duỗi năm ngón tay để cạnh eo. Này vui ha. Vô này vô gặp quán nhậu rồi còn gì nữa. Chữ trùng tử là ca hay rô, tam muội gia hình là cái chén, tướng ấn là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn cũng giống như trên. Namasamanta Buddhanam Loka Aloka Karaya Sakva Devanaga Akyaksa Gandakva Asura Garuda Kimnara Moharagya Diharadaya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Tướng ấn cũng mình vậy, cũng là bản nhậu. Rồi khí thủ thiên, cái ông này nhậu nữ nữa. Tôn này là quyến thuộc của Y Sán La Thiên, tay cầm vật khí chứa rượu, cho nên xưng là khí thủ thiên. Tôn hình thân một thịt, tay phải cầm cái chén, tay trái trụ trưởng, hướng lòng bàn tay ra ngoài, chữ trụ tử là ca hay rô, tam muội gia hình là cái chén, tướng ấn là kim cương hợp trưởng, giống như trên, chân ngôn cũng giống như mấy vị kia. Namasamanta Buddhanam Loka Aloka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandava Asura Garuda Kimnara Mahoraga Dihradaya Hanya Askaksaya Visitragati Swaha. Rồi thấy Kiên Lao Địa Thần Hậu. Kiên Lao Địa Thần Hậu tức là vợ của Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao Địa Thần quý vị đọc trong Kinh Đại Thừa mình có nói rồi. Tôn này là vợ của cái Lao Địa Thần, chủ quản đức của đại địa hay sinh ra của nuôi lớn vạn vật. Tức là giống như ở ngoài thì mình nói, ở trong những cái tôn giáo khác thì mình nói là thổ địa, tức là cái ông mà coi chừng cái đất của mình. Quý vị thấy thường thường mình tụng kinh ấy, mà ở trong những cái chùa đó, trước khi họ tụng, họ làm giới, họ cũng phải hỏi cái chủ đất, tức là thổ địa, cũng thổ địa đó. Vì quý vị nhớ ngày xưa mà lúc mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, thì cái vị thổ địa cũng là vị kia Lao Địa Thần, là vị đầu tiên, thần đầu tiên mà tới cúng dường Đức Phật. Vì cái ông thổ địa đó, ông thấy Đức Phật này thành đạo, ông tới ông cúng dường đầu tiên. Nếu mà quý vị đọc ở trong kinh đó, thì quý vị sẽ thấy này. Tôn hình thân màu thịt đỏ, đầu đội mạ báu, tay phải để trước ngực, tay trái để trên đùi, ngồi trên tòa tròn. Tòa tròn thì quý vị thấy hoàn toàn là không có những cái hoa sen nữa. Chữ chủ tử là Đa Hero, tam bụi gia hình là cái bát, tướng ấn là cái bát ấn. Thật ra cái này cũng là cái chén đựng rượu thôi, gì đâu. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Sri Viswaha. Giờ tới Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao Địa Thần là tức là Thiri Prithivi, dịch ân là Bí Lý Đề Tì, Bát La Thể Phệ, Bề Lý Thể Vi, lại sinh là Kiên Lao, Kiên Lao Địa Thần, Địa Thần Thiên, Kiên Lao Địa Trì, Trì Địa Thần, Địa Thiên, là một trong 20 thiên thuộc sắc giới, là vị thần trông coi đất đai. Thì quý vị thấy ở trong bên Trung Quốc hoặc bên mình, bên mình vừa mình hay liên hệ cái vị này với thổ địa, ông thổ địa đó. Thì cho quý vị đừng có nghĩ ông thổ địa là cái ông thần bụng phệ nằm đó, không phải. Thổ địa tức là ông địa thần, tức là mỗi một vùng hết thì đều có cái thần mà coi cái đất đó, coi cái sông đó. Thật ra mình nói thần đó, thì mình nghĩ là ôi ai mỗi cái nó sinh ra thần, không phải vậy. Mà hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ ha, tức là tất cả những vật thể trên thế gian nó đều có những cái linh, những cái thần nhập vào. Giống như quý vị bây giờ mình chết đi mà không có người cúng dường, hoặc là mình siêu không được ấy, thì mình đi tìm những cái gì nó, tìm chỗ nào đó mình nhập vào, thì giá vào cô hồn các đẳng là như vậy ấy. Thế nên mình đi ấy, nếu mà mình cúng dường cho họ ấy, thì họ còn có chỗ ăn, thì họ thấy, ví dụ như họ thấy cái chùa đó, cái am đó, cái miếu đó tự dưng có ấy, thì họ dành nhau họ vào, họ nhập vào cái tượng đó, họ nhập vào cái chỗ đó để mà họ lãnh cúng dường. Thế quý vị cẩn thận. Khi Đức Phật Đà mới thành đạo, thời địa thần này đã hiện ra để chứng minh, từ dưới đất nhảy vọt lên, khom người cung kính, nâng cái bình bảy báu chứa đầy hương hoa để cúng dường. À, quý vị nhớ rõ cái này trong kinh thôi, tức là ngày cái Lao Địa Thần mới hiện lên để mà cúng dường Đức Phật, chứng minh. Thành ra Đức Phật lúc mà ngày thành đạo rồi là thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Tôn hình thân màu thịt đỏ, đội mão báu, tay trái cầm cái bát, trong bát có hoa tươi, hướng lòng bàn tay phải ra bên ngoài để trước ngực, ngồi trên tòa hình tròn. Ngài này cúng dường hoa thôi. Hoa là bởi vì hoa là sản phẩm của đất. Thì quý vị thấy chữ chủ tử là Pru hay Ho hay Ro, tam bụi gia hình là cái bát, tướng ấn là bát ấn, chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Prithiviye Swaha. Rồi tới phi tử thiên, bây giờ tức là tới bốn vị trời ở trong tứ thiền. Phi tử thiên Naivasamsana Yathana, tâm định của hàng trời này đến chỗ tịnh diệu, là cảnh giới thiền định tối cao trong thiền định của thế gian. Phi tưởng là ngay trong cảnh trải qua diệt trừ tâm niệm của tướng thô, nhưng trong đó còn có tâm tưởng tưởng nhỏ nhiệm. Quý vị nhìn cái hình ở ngoài đó, quý vị thấy có bốn vị làm như là bốn cái cọc đứng lên cắm ở trên cái, quý vị nhìn nó giống như là cái bánh sinh nhật nó phải không, có bốn cái đèn cành bự đó. Vì đó tức là bốn vị đó thật ra không phải là cái đèn cành hay gì đó, họ vẽ là vẽ bốn cái tòa lầu hai tầng á, để có ông trời giống ngồi trong á, mình vẽ nhỏ xíu nhìn thấy không. Phi tưởng là ngay trong cảnh định đã trải qua diệt trừ tâm niệm của tướng thô, nhưng trong đó còn tâm tưởng nhỏ nhiệm. Có điều do rất nhỏ nhiệm nên không có pháp vận tưởng và khó dùng duyên quan sát, vì thế là phi tưởng. Phi tưởng tức là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là khi mà quý vị lên tới tứ định rồi, tứ thiền thì sau thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì phải không, thì quý vị lên tới tự định, định thì cái này phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là lên tới cái tầng cao nhất này. Thì từ dưới trên trên quý vị nhớ, nếu mà mình lên bốn tầng định nhá, thì là không vô biến xứ, thức vô biến xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì phi tưởng, phi phi tưởng xứ là cái tầng thiền này, tức là phi tưởng thiên này. Có điều do nhất lại nữa, còn do có tâm nhỏ nhiệm sâu xa cho nên xưng là phi phi tưởng, lại xưng là phi phi tưởng thiên, vô tư tưởng diệt vô tưởng, vô vô tưởng thiên, hữu tưởng vô tưởng trí thiên, phi tưởng phi phi tưởng thiên, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên, là cõi trời thứ tư thuộc vô sắc giới. Rõ rệt vì thấy mình ba tầng trời, ba tầng gì phải không, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vô sắc giới là tầng cao nhất, thì có bốn tầng trời đó, thì cái tầng phi tưởng phi phi tưởng là cái tầng cao nhất trên cùng. Vì trời này trụ ở đỉnh của tam giới cửu địa cho nên xưng là hữu đỉnh thiên. Hữu, hữu tức là cái cõi, đỉnh tức là cái nóc hết cao nhất, thì là hữu đỉnh tức là như vậy. Tôn hình thân màu vàng chói, hiện hình hóa Phật, ngồi trong lầu gác có hai tầng, chữ trùng tử là ro, hay nai, tam muội gia hình là cái cung điện, tướng ấn là kim cương hợp trường, tức là cũng hai tay chấp lại như vậy, ngón tay phải đè ngón tay trái, chân ngôn cũng giống như trên. Namasamanta Buddhanam Loka Aloka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandhava Asura Garuda Kinnara Mahoraga Diharaya Aniya Akasaya Visitragati Swaha. Rồi tới vô sở hữu xứ thiên, tức là cái tầng thứ ba đó. Akinara Ayatana là vị trời ở cõi trời thứ ba của bốn cõi trời vô sắc. Cảnh giới thiền định của vị trời này là vô sở hữu xứ định. Lúc chứng nhập định này, thời tự tâm vui vẻ, vắng lặng chặt đứt mọi niệm, tất cả tâm tưởng đều chẳng sinh khởi. Lúc này tưởng của tâm sen còn chẳng thể nhìn thấy, huống chi là tướng mạo của tất cả các pháp. Bởi thế trong tâm không có chỗ phân biệt, cho nên gọi là vô sở hữu xứ định. Tức là cái này, nếu mà quý vị tu theo tiểu thừa đó, tu theo lên cái tầng định này rồi á, thì quý vị sẽ thấy hỷ lạc nó ở dưới rồi. Lên tới chỗ này là quý vị không còn chấp nữa. Người ta nói gì cũng không ăn thua gì, không ăn thua gì với mình á. Mình có thể nhịn đói, mình có thể rất là vui vẻ, nhưng mà vui vẻ ở trong tâm thôi, chứ không phải vui vẻ ra ngoài. Tức là mình thấy rất là an lạc. Thành ra nhiều người lầm cái cảnh này với lại cảnh lầm Phật. Thì mình nghĩ mình thành Phật mình chưa phải, cái này nó còn ở dưới tầng trời thôi, mà trời vô sắc. Bởi thế trong tâm không có chỗ phân biệt, cho nên gọi là vô sở hữu xứ định. Tôn hình thân màu vàng chói, hiện hình hóa Phật trong lầu gác hai tầng. Chữ trùng tử là ro hay a, tam muội gia hình là cung điện, tướng ấn là kim cương hợp trưởng, chân ngôn cũng giống như trên. Namasamanta Buddhanam Loka Aloka Karaya Sava Devanaga Yaksa Gandhava Asura Garuda Kinara Mohoraga Diharaya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Rồi thức vô biên xứ thiên, tức là tầng thứ nhì, tầng định thứ nhì. Vishnana Anya Cha Ayatana là cõi trời thứ hai của bốn cõi trời vô sắc, lại xưng là thức vô biên xứ, vô biên thức xứ, thức vô biên xứ địa, vô lượng thức xứ thiên, thức nhập xứ, lược xưng là thức xứ. Chỉ hiểm ly không vô biên xứ thiên là quả báo do định của thức vô biên đã chiêu cảm, tức nhóm mắt thanh tịnh suy tư tướng của sáu loại thức, quan sát chiếu rõ thức tướng vô biên, dùng sự suy tư thức tướng vô biên mà tu ra hạnh, chuyển dẫn khởi định vô sắc thứ hai mà xưng là thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ tức là cái này quý vị, không vô biên xứ tức là đầu tiên là quý vị sẽ thấy không còn một cái gì hết. Không còn, tức là cái nhân duyên nó đều ra hết, mình hiểu rất là rõ, rất rõ rệt những nhân duyên nó ra rồi, thì tức là mình thấy cái bản ngã nó vốn không, vốn không, nhưng mà nó không có giới hạn nữa. Tức là chẳng hạn như mình chấp ngã chấp pháp, phải không? Chấp ngã phá được mà chấp pháp không chấp được. Bây giờ mình chấp ngã phá được, chấp pháp mình nghĩ là mình phá được, thật ra nó chưa phá được đâu quý vị, nhưng mà mình nghĩ là mình phá được, thành ra nó mới sai, nó sai ở cái điểm đó, thành ra nó vẫn còn ở trong tầng trời chứ chưa thành Phật là như vậy. Tôn hình thân màu vàng chói, hiện hình hóa Phật trong lầu gác hai tầng. Chữ trùng tử là ro hay vi, tam muội gia hình là cung điện, tướng ấn cũng là kim cương hợp trường, và chân ngôn cũng giống như trên, tức là Namasamanta Buddhayam Loka Aloka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandhava Asura Garuda Kinara Mahoraga Diharaya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Rồi tới hư không xứ thiên. À, cái chữ này quý vị thấy thì hư không xứ thì mình nói là không vô biên xứ, phải không? Thì cái này gọi là hư không xứ thôi. Akasaya Anantya Ayatana. Akasaya Anantya Ayatana lại xưng là Akiệt Thiền Thiên, hư không chi thiên, không chi thiên, không vô biên xứ địa, không vô biên xứ thiên, không xứ, là cõi trời thứ nhất của bốn cõi vô sắc, một trong tam giới cửu địa, chỉ thân chán lìa hình sắc, vui cầu hư không vô biên, do gia hành nhập vào nhân của không vô biên xứ định, đắc được quả báo của định địa. Tức là quý vị mới lên tầng định, ở dưới là tầng thiền. Quý vị thấy tu thiền mà nhị thiền, tam thiền, xứ thiền còn chưa ăn thua gì hết mà, cái đó còn ở trong sắc giới. Cái này lên tới vô sắc giới rồi mà quý vị còn thấy cái này cũng là hạng ẹp nữa, dưới một. Do nơi chán lìa hình sắc cho nên không có sắc uẩn, chỉ do bốn uẩn thọ tưởng hành thức mà thành dị thực sinh. Cõi vô sắc tuy không có nơi trốn, song có quả báo sai biệt cho nên tạm có tên gọi, thành ra bây giờ mới lên tới vô sắc. Câu xá luận tụng sớ luận bàn quyển 8 ghi rằng tu định này trước tiên ở hạnh gia vị, chán bỏ thân có sắc, suy tư không vô biên tắc, không vô biên giải, gọi là không vô biên xứ. Tôn hình thân màu vàng chói, hiện hình hóa Phật trong lầu gác hai tầng cũng giống như trên. Chữ trùng tử là ro hay a, tam muội gia hình là cung điện, tướng ấn là kim cương hợp trường, là cũng giống như trên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Loka Aloka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandhava Asura Garuda Kinara Mohoraga Hiraya Aniya Akasaya Visitragati Swaha. Tức là mình hết bốn cái tầng vô sắc, bốn cái tầng cuốn sách này, quý vị nhiều khi mình thấy trời sao hình là cái cung điện, bây giờ mình thờ cái gì nữa trời, thờ mấy ông trời, rồi bây giờ thờ mấy cung điện, rồi bây giờ mấy cái ông trời này, cái ông trời này là sao? Thì quý vị nhớ mình nói rồi, tức là tất cả là đều do pháp thân Phật hóa ra. Nếu mà mình ở đại thừa, mình tu chính theo đại thừa thì mình đều nói tất cả vạn vật đều là Phật hóa ra, hiện ra hết. Thành ra không có Phật, chỗ nào không có là không có Phật hết, chỗ nào cũng là Phật hết. Chứ Phật không chỉ ở một chỗ, Phật không phải là chỉ có ở ông Phật này, bây giờ mình cứ nhắm ông Phật này mình lạy thôi, còn người ta mình không lạy thì không phải. Thành ra quý vị mới thấy tại sao mình học ở trong kinh Pháp Hoa nói rõ rệt như vậy, ông Thượng Khất Bất Kinh Bồ Tát cũng đi ông lạy mọi người chưa, ai cũng lạy mà người ta chửi mắng ông, nó độc nó cái thằng cha khùng này, ông này ông tỳ kheo vô trí này, xong ông mà rốt cuộc ông vẫn lạy như thường, bởi vì ông mới giỏi hơn người khác, ông mới biết nhiều hơn người khác, còn người khác là người ta chấp vào chỗ đó thôi, chứ người khác là người ta không lạy. Thành ra người ta mới là còn ở cấp thấp, muốn lên cấp trên thì phải đi như vậy. Thôi bây giờ mình hết giờ, tuần tới thì mình sẽ học tiếp quý vị. Mình chắc phải là hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thánh Phật đạo.